Đan Vũ Càn Khôn, chương 1390, Trung Cực Huyền Trọng Quyền, góc truyện audio.com. Thấy vậy Tần Phàm thản nhiên mở miệng nói, hiện tại hắn chỉ cách cánh cửa vài trăm thước, có thể nói nháy mắt liền đi vào, không muốn có người tự nhiên đâm ngang. Hắc hắc, ngươi càng nói vậy lão tử càng có hứng thú với ngươi. Một hồng y đại hán nghe được Tần Phàm nói vậy ngược lại lộ ra thần sắc trào phúng như mèo vờn chuột. Từng đạo thân ảnh từ khắp bốn phương tám hướng xông tới, các nơi vẫn đang có những cuộc chiến phát sinh. Lúc này đối mặt với lời khiêu khích của hồng y đại hán, thần sắc Tần Phàm không khỏi lạnh lùng. Hắn vốn không phải thiện nam tín nữ, hơn nữa ở không khí hiện tại lòng hiếu chiến của hắn cũng bị kích động, có lẽ hắn sẽ không chủ động đi gây với ai, nhưng nếu có người tự động đưa tới cửa hắn tuyệt đối cũng không nhường nhịn. Vậy ngươi cứ việc tới thử xem, đối mặt khiêu khích hắn không chút úy kỵ đáp lại. Hắn phán đoán thực lực của hồng y đại hán đại khái cùng cấp bậc với Mạc Thiên Dương, căn bản không khả năng tạo thành bao nhiêu uy hiếp đối với hắn. Hắc, muốn phô trương thanh thế sao? Hôm nay đại gia muốn nói cho ngươi biết, chiến trường thiên tài thần đảo không phải người nào cũng có thể tới, lưu lại cho ta. Thần sắc trào phúng trên mặt hồng y đại hán càng đậm, dưới chân dẫm một bước trực tiếp thay đổi phương hướng công thẳng về phía Tần Phàm. Ngươi đã muốn chơi, thì ta phụng bồi. Kình khí toàn thân Tần Phàm ngưng tụ, phảng phất như núi lửa sắp phun, chỉ chờ đối phương châm tới. Ngũ kiếp bán thần, nhớ kỹ tên của ta Bạch Xí đến từ Đông Đột thần đảo. Là người đem ngươi lưu lại dưới 5.000 danh. Hồng y đại hán thoạt nhìn tin tưởng 10 phần, hắn tự tin với thực lực của hắn một ngũ kiếp bán thần tuyệt đối không khả năng đối kháng hắn, vẻ mặt ngạo khí 10 phần, thanh âm còn vang khắp toàn trường. Thực lực của đại hán thật mạnh, chỉ dùng thanh âm đã làm không khí trong toàn trường khẽ run lên. Nghe được thanh âm kia không ít người dự thi nhìn Tần Phàm lộ ra thần sắc đồng tình. Ngũ kiếp bán thần kia mắt thấy sắp tiến vào cửa thứ hai, lại gặp phải sát tinh kia có thể nói vô cùng xui xẻo. Nhưng thần sắc của họ còn chưa tan, cũng lập tức đọng lại ngay trên mặt. Trung cực huyền trọng quyền, chỉ thấy ngũ kiếp bán thần kia đánh ra một quyền vào hư không, nhất thời thân thể hồng y đại hán như gặp phải thái sơn áp đỉnh, thân thể trầm xuống, thậm chí thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Kể cả những người đang muốn bước vào cửa thứ hai lúc này thân thể đều bị kéo chậm lại, cảm giác được trọng lực tăng cường mấy ngàn lần, sắc mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên người cũng như tên, ngu ngốc như vậy, ngươi ở lại chỗ này cho ta đi. Một quyền đánh ra thần sắc Tần Phàm rét lạnh, ngay lập tức dưới chân dẫm một bước cả người xông tới chỗ Bạch Xí, huyền trọng vực giống như không chút ảnh hưởng tới hắn, tốc độ cực nhanh. Đại La Diệt Ma Quyền, nháy mắt đi tới trước mặt Bạch Xí, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt khiếp sợ của đối phương, sau đó một quyền đánh thẳng lồng ngực đối phương. Oanh, kiếm khí thương khí tung hoành, quyền ý bá đạo lao ra. Trải qua cảm ngộ về Đại La Diệt Ma Quyền, hiện tại uy lực còn mạnh hơn trung cực cấp bán thần kỹ. Tuy rằng thực lực của Bạch Xí so sánh được với Mạc Thiên Dương, nhưng bởi vì bị vây trong huyền trọng vực sự phát đột nhiên căn bản không sao kịp ngăn cản. Quyền đầu vừa tiếp xúc lồng ngực Bạch Xí, thân thể của người. Góc truyện audio.com, kia giống như diều đứt dây bay ngược ra, sau đó trực tiếp bay ra vài trăm thước nặng nề xuất trên mặt đất. Thân thể rách nát không chịu nổi, thậm chí ngũ tạng lục phủ biến thành dập nát. Xem tại Chuân Phao, VN tình huống như vậy, cho dù Bạch Xí không chết nhưng phòng chừng ít nhất đã trọng thương, đừng mong tiếp tục tiến hành tỉ thí. Người không đáng ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta sẽ không cho hắn cơ hội tái phạm. Nếu người kia đã dám khiêu khích hắn, Tần Phàm tự nhiên không cần cùng hắn khách khí. Huống chi trong lúc này hắn đang cùng vô số thiên tài tranh phong, chiến ý trong cơ thể dâng tràn mãnh liệt cũng sẽ không dễ dàng thu tay. Một quyền đánh bay lục kiếp bán thần Bạch Xí, ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua toàn trường. Lúc này người dự thi trong chiến trường nhìn thấy một màn kia trên mặt đều hiện lên kinh hãi. Mà mấy người sắp xông qua cửa thứ hai bị huyền trọng vực bao phủ, lúc này còn chưa thoát khỏi, trên mặt mang theo vẻ kiêng kỵ thật sâu, lo lắng Tần Phàm sẽ tiếp tục đối phó với bọn hắn. Đặc biệt là người vừa rồi cũng có ý ra tay đối với Tần Phàm, hiện tại chẳng khác gì như lâm đại địch. Nhưng kế tiếp Tần Phàm cũng không tiếp tục dừng lại, hắn không muốn tiếp tục quản tới Bạch Xí kia, thân hình chợt lóe, rất nhanh đã vượt qua mấy người phía trước, sau đó dẫn đầu xông qua cửa thứ hai, đã trở thành người đầu tiên thông qua chiến trường thứ nhất đầu tiên. Đây mới là chiến trường thứ nhất, hắn không cần ở nơi này lãng phí quá nhiều nguyên giới lực. Thẳng tới khi thân ảnh Tần Phàm biến mất, mấy lục kiếp bán thần kia mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Thật lâu sau bọn họ mới chấn định xuống, hít sâu một hơi, cũng rất nhanh xuyên qua cửa không gian truyền tống. Mà ở trong lòng bọn họ đã sớm nhận định ngũ kiếp bán thần vừa rồi sẽ đại phóng sáng rọi trong cuộc chiến thiên tài thần đảo lần này. Cửa thứ nhất thuận lợi thông qua, Thân hình tiến nhập vào trong cửa không gian truyền tống, Tần Phàm chậm rãi lộ ra ý cười. Hắn cũng hết sức hài lòng với hiệu quả của trung cực huyền trọng quyền vừa mới thi triển. Vốn chiêu huyền trọng quyền này đã thật lâu hắn không thi triển, trên thực tế sau khi đi tới tân thế giới thiên địa kết cấu khác hẳn, địa hành lực lượng càng khó thể nắm giữ trong tay, thậm chí sau khi hắn lĩnh ngộ được huyền vũ thần thông mới một lần nữa tu tập lại. Sau đó khi bước lên thiên tài đảo, hắn chợt phát hiện trọng lực của thiên tài đảo thật khác thường, hơn nữa dãy kiến trúc đàn có được thêm 3 ngày 2 đêm lĩnh ngộ, rốt cục hắn đã đem huyền trọng quyền ngày trước thay đổi trở thành trung cực huyền trọng quyền hiện tại. Hiện tại một chiêu trung cực huyền trọng quyền ít nhất đạt tới 5.000 lần trọng lực, hơn nữa bản thân hắn ở bên trong còn ảnh hưởng giảm nhẹ hơn người khác một nửa, đây cũng là vì sao hắn có thể bảo trì được tốc độ khủng bố đến như thế. Hiện tại một chiêu trung cực huyền trọng quyền nếu thật sự cần phân biệt cấp bậc cho dù là trung cực cấp bán thần kỹ bình thường cũng kém hơn đi. Tần Phàm thầm nghĩ, một chiêu tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy đối với lục kiếp bán thần uy lực thế nào liền có thể nghĩ. Đây lại biến thành lá bài tẩy của hắn trong cuộc chiến. Đương nhiên, muốn sử dụng chiêu này ngay khi đối phương còn chưa từng kiến thức qua sẽ phát ra hiệu quả càng không tưởng tượng nổi, thật giống như vừa rồi đối phó Bạch Xí, đối phương còn. gocchuyenaudio.com, chưa kịp phản ứng là đã bị oanh bay. Tóm lại thi triển trung cực huyền trọng quyền thành công, lòng tin tưởng của Tần Phàm càng tăng lớn. Cách chương.